Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Tử Vi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phục vụ, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha không chấp thuận việc truyền chức linh mục cho người có gia đình. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia là để phân định, chứ không phải để tranh đấu cho việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Vì thế, Ngài đã không chấp thuận các đề nghị về vấn đề này. Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha được diễn tả trong một ghi chú, trình bày trong một bài của báo Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, do dòng tên Italia xuất bản hôm 3 tháng 9 vừa qua. Trong Thượng Hội đồng Giám mục này, hồi tháng 10 năm ngoái, người ta tranh luận nhiều về tình trạng thiếu linh mục ở miền Amazonia, và nhiều người đề nghị giải quyết bằng cách truyền chức cho những người nam chín chắn, gọi là Vivi Propati, thuộc các cộng đoàn địa phương. Đức Thánh Cha minh định rằng, các thượng hội đồng giám mục phải là một cơ hội để suy tư trong tinh thần cầu nguyện, chứ không phải là một cuộc vận động theo kiểu quốc hội. Trong ghi chú, Đức Thánh Cha viết, đã có một cuộc thảo luận phong phú, có những nền tảng vững chắc, nhưng không có sự phân định. Đây là điều khác với việc chỉ đi tới một sự đồng thuận tốt, có chứng minh hoặc một đa số tương đối. Trong tông huấn Querida Amazonia, công bố ngày 12 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha đã không ủng hộ đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình, và Ngài cũng khẳng định rằng, thay vào đó, nhu cầu cấp thiết với các linh mục trong miền Amazonia khiến tôi thúc giục mọi giám mục, đặc biệt các vị tại Mỹ Châu Latin, không những cổ võ việc cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, nhưng còn phải quảng đại hơn trong việc khuyến khích những người có ơn gọi thừa sai hãy chọn miền Amazonia. Tin giáo hội tại Hòa Lan. Đức Hồng Y Simonis của Hòa Lan qua đời. Đức Hồng Y Adrianus Johannes Simonis, nguyên tổng giám mục giáo phận Utrecht, Hòa Lan, đã qua đời hôm 2 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi. Ngài là con cả trong một gia đình 11 người con, thân phụ là nha sĩ. Sau khi thụ phong linh mục, Ngài học kinh thánh trong 7 năm ở Roma và đậu tiến sĩ với luận án về các văn bản của tin mừng Gioan về mục tử nhân lành. Năm 1970, cha Simonis được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Rotterdam, và 13 năm sau được tòa thánh bổ nhiệm làm tổng giám mục Utrecht, giáo chủ công giáo Hòa Lan. Hai năm sau, năm 1985, Ngài thăng hồng y và tiếp tục cai quản giáo phận cho đến khi về hưu năm 2007. Đức Hồng Y Simonis đã làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Hòa Lan trong hơn 20 năm trời. Ngài đã cố gắng dẫn đưa giáo hội công giáo tại nước này trở lại tình hiệp nhất với tòa thánh sau những thập niên gọi là cấp tiến quá độ từ thập niên 1970. Đức Hồng Y cũng nỗ lực chống lại trào lưu tục hóa ở Hòa Lan, đưa tới những luật cho tích cực trợ tử, phá thai, hôn nhân đồng phái, v.v. Trong điện văn chia buồn gửi đến Đức Hồng Y William E.X., đương kim tổng giám mục Utrecht, Đức Thánh Cha Francisco viết, tôi hiệp với Đức Hồng Y để cảm ơn Thiên Chúa tối cao vì chứng tá trung thành của Đức Cố Hồng Y Simonis đối với tin mừng, những năm ngày phục vụ trong sứ vụ giám mục tại giáo phận Rotterdam và Utrecht, cũng như những nỗ lực của Đức Cố Hồng Y phục vụ tình hiệp thông của giáo hội. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng Y Simonis, Hồng Y đoàn hiện nay còn 220 thành viên, trong đó có 122 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đến thăm Liban. Chiều thứ Năm, 3 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến Beirut, thủ đô Liban, để viếng thăm với mục đích bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới của Đức Thánh Cha với nhân dân nước này đang bị nhiều thử thách, đặc biệt vụ nổ hôm 4 tháng 8 vừa qua tại cảng Beirut. Trưa Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua, trong lời kêu gọi dài tại buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Vatican, Đức Thánh Cha tuyên bố ngày hoàn cầu ăn chay cầu nguyện cho Liban vào thứ Sáu mùng 4 tháng 9 vừa qua, và Ngài gửi Đức Hồng Y Parolin đến Liban nhân ngày này. Đầu cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Parolin đã gặp các vị lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại nhà thờ chính tòa Thánh George của giáo hội Công giáo Maronit ở Beirut. Tuyên bố nhân dịp này, Đức Hồng Y nói, Liban không lẻ loi cô độc, chúng tôi vẫn đứng cạnh quý vị để biểu lộ với quý vị lòng yêu mến. Liban đang cần thế giới, nhưng thế giới cũng đang cần kinh nghiệm đặc biệt của Liban về tình liên đới và tự do về sự đa nguyên. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nói rằng, đau khổ có thể giúp chúng ta thanh tẩy những ý hướng và củng cố quyết tâm của chúng ta sống chung trong hòa bình và phẩm giá, chiến đấu cho một chính phủ tốt đẹp hơn, biết cổ võ tinh thần trách nhiệm. Cùng nhau chúng ta có thể đánh bại bạo lực và mọi hình thức độc đoán, cổ võ cộng đoàn công dân bao gồm mọi người dựa trên sự tôn trọng các quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản. Sau cuộc gặp gỡ đó, Đức Hồng Y Parolin đã hội kiến với Ngoại trưởng Chapen Webe của Liban, rồi viếng thăm các thánh đường và một đền thờ Hồi giáo. Sau cùng, Ngài cử hành thánh lễ vào lúc chiều tối tại đền thánh Đức Mẹ Harissa, bổn mạng Liban. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến những khó khăn trong năm qua với nhiều thảm kịch, khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị tại Liban cùng với đại dịch virus corona càng làm cho tình thế trầm trọng hơn. Đức Hồng Y nói, quả thực, nhân dân Liban đang sống trong đau thương, kiệt quệ, mệt mỏi và thất vọng, nhưng Liban không bị cô độc. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ xác tín Beirut sẽ hồi sinh từ đống tro nhờ đối thoại và liên đới với một đường hướng mới trong việc quản trị công cộng, đặc biệt quan tâm đến công ích dựa trên sự tôn trọng luật pháp, các nghĩa vụ, sự minh bạch và trách nhiệm tập thể. Đó là một tương lai cần được tái tạo với sự chuyển cầu của mẹ Maria, Đức Mẹ Harissa. Sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng 9, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã được Tổng thống Michel Aoun tiếp kiến, rồi Ngài viếng thăm nơi đã xảy ra vụ nổ đúng một tháng trước đó tại cảng Beirut, làm cho 220 người chết, 6.000 người bị thương và khoảng 300.000 người không còn gia cư. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Parolin đã gặp gỡ một số người sống sót trong vụ nổ và thân nhân của các nạn nhân đã tử nạn. Ngài cũng đến thăm các nhà thương bị tàn phá. Ban trưa, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp Đức Hồng Y Bekara Rai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, rồi viếng thăm một lần nữa khu vực thành phố Beirut bị tàn phá vì vụ nổ. Rồi đầu buổi chiều cùng ngày, Đức Hồng Y đáp máy bay trở về Roma. Tin Calcutta, Ấn Độ. Lễ Thánh Teresa Calcutta tại Ấn Độ. Vào lúc 6 giờ sáng thứ Bảy mùng 5 tháng 9 vừa qua, Đức cha Thomas Dowza, tổng giám mục giáo phận Calcutta, Ấn Độ, đã chủ sự thánh lễ trước mộ của thánh nữ Teresa Calcutta tại nhà mẹ của dòng nữ tu thừa sai bác ái do mẹ sáng lập. Trong bài giảng thánh lễ, Đức tổng giám mục Dowza nhắc đến tình trạng vì đại dịch quanh chúng ta có chết chóc, đói khổ và nghèo đói. Nhưng qua các nữ tu, các tu huynh thừa sai bác ái và hàng ngàn cộng tác viên, mẹ Teresa ngày nay vẫn tiếp tục công việc phục vụ những người nghèo nhất trong số các người nghèo. Ngoài ra, cũng có nhiều chiến binh chống COVID-19, những người nam nữ quảng đại và vị tha thuộc tất cả mọi tôn giáo và tín ngưỡng đang anh dũng phục vụ các bệnh nhân, những người nghèo đói, một cách nào đó, noi gương cuộc sống và tấm gương của thánh nữ Teresa Calcutta, là người Samaritano nhân lành trồi vượt trong thời nay như lời của Đức Giáo Hoàng Francisco đã định nghĩa về mẹ. Sau thánh lễ, nữ tu Prema người Đức về trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai bác ái đã công bố sứ điệp, trong đó có đoạn viết: Tâm hồn của mẹ là một phản ánh con tim của Thiên Chúa. Mẹ là một người mạnh mẽ và cương quyết. Đồng thời, mẹ có một con tim dịu dàng với một khả năng ngoại thường đi vào tâm hồn dân chúng. Những đau khổ của họ thúc đẩy mẹ hành động ngay. Mẹ chứng tỏ một sự săn sóc tận tình đối với từng người. Mẹ biết phẩm giá của con Thiên Chúa và sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi họ. Chúa Giêsu là tình yêu duy nhất và là Chúa của mẹ. Mẹ đáp ứng những nhu cầu của họ trong tình yêu thương và khích lệ. Đôi mắt của mẹ nhận ra ngay sự cô đơn và sầu muộn trong tâm hồn họ. Những lời của mẹ Teresa mang lại can đảm cho chúng ta trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Mẹ đã nói, cảm tạ Chúa, Thiên Chúa hiện hữu và chúng ta ở trong tay Chúa. Tôi rất đau khổ khi thấy khổ đau của dân tôi. Thiên Chúa là ánh sáng không bao giờ tàn lụi. Thiên Chúa là đường không bao giờ sai trạch. Thiên Chúa là sự thật sẽ chiến thắng. Thiên Chúa là sự sống không bao giờ chết. Tin Roma. Báo chí Italia cho biết, năm 2021, Đức Thánh Cha không viếng thăm tại nước ngoài. Theo nhiều báo chí Italia, ra ngày 1 tháng 9 vừa qua, vì đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco chỉ mở lại các chuyến công du của Ngài tại nước ngoài từ năm 2022 tới đây. Cũng vì đại dịch, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài trong năm nay đã bị hủy bỏ. Ngài không thực hiện chuyến viếng thăm dự kiến vào ngày 31 tháng 5 tại đảo Manta. Tiếp đến là chuyến viếng thăm tại Indonesia, Papua Tân Guinea và Đông Timor dự kiến vào tháng 9 năm nay. Vì thế, năm 2020 này là năm đầu tiên kể từ năm 1979 không có cuộc viếng thăm nào của Đức Giáo Hoàng tại nước ngoài. Báo chí Italia cho rằng Đức Thánh Cha chờ đợi cho đến khi có vaccine hữu hiệu chống virus corona mới có thể mở lại các cuộc tông du tại nước ngoài. Từ năm 2014, tức là gần một năm sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco vẫn thực hiện mỗi năm ít nhất 4 cuộc tông du tại hải ngoại. Chuyến viếng thăm cuối cùng ngài thực hiện trước đây là tháng 11 năm ngoái tại Thái Lan và Nhật Bản. Tin giáo hội tại Đức. Ngài là quyên toàn nước Đức để trợ giúp nạn nhân COVID-19. Trong các ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 vừa qua, giáo hội công giáo tại Đức cử hành ngày cầu nguyện và liên đới với người nghèo và các nạn nhân đại dịch COVID-19. Trong các thánh lễ tại các nhà thờ trên toàn quốc đều có cuộc lạc quyên cho mục đích này. Trong thư gửi các tín hữu công giáo toàn quốc, Đức cha Georg Bartzing, giám mục giáo phận Limburg, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, kêu gọi mọi người quảng đại hỗ trợ sáng kiến bác ái này. Đức cha viết, xin anh chị em hãy cử hành ngày này trong cộng đoàn của anh chị em, đặc biệt trong thánh lễ. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo trên thế giới, những người đang chịu đau khổ vì đại dịch và vì những hậu quả về kinh tế và xã hội do đại dịch gây nên, và chúng ta cùng cầu nguyện với họ. Chúng ta hãy liên đới cụ thể qua các cuộc lạc quyên corona trong ngày ấy để chiến dịch liên đới này thành công. Hội đồng giám mục Đức cũng mở một tài khoản ngân hàng để các tín hữu có thể chuyển vào đó số tiền họ muốn giúp đỡ người nghèo. Tin giáo hội tại Mozambique. Hai nữ tu và nhiều tín hữu mất tích tại Mozambique. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tại thành phố Munich cho biết, hai nữ tu và nhiều giáo dân tại Mozambique đã bị mất tích sau vụ tấn công của lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở thành phố cảng Mocimboa da Praia ở miền bắc nước Mozambique hồi đầu tháng 8 vừa qua. Ngoài hai nữ tu, số giáo dân mất tích lên tới 60 người. Lực lượng thánh chiến Hồi giáo đã chiếm giữ thành Mocimboa 6 ngày từ mùng 5 đến 11 tháng 8 trước khi bị quân đội chính phủ đánh đuổi. Linh mục Kiriwi Fosenka ở thành phố Pemba lân cận đã nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng chính quyền không có tin tức gì về những người bị mất tích. Hai nữ tu bị mất tích là Inés Ramos và Elian de Costa, thuộc dòng Thánh Giuse Chamberi và là người gốc Brazil.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua, nhân ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành sứ điệp với ý hướng cầu nguyện cho việc chăm sóc môi sinh. Toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha được bắt đầu như sau. Các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh, và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Anh chị em thân mến, mỗi năm, đặc biệt là từ khi thông điệp Laudato Si được ban hành, ngày đầu tiên của tháng 9 được gia đình nhân loại cử hành như ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo và khởi đầu của thời gian của thụ tạo, được kết thúc vào ngày lễ Thánh Francisco Assisi, mùng 4 tháng 10. Trong thời gian này, các Kitô hữu trên toàn thế giới canh tân đức tin vào Thiên Chúa của công trình sáng tạo và hiệp nhau trong cầu nguyện và hành động cho việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Tôi rất vui mừng vì chủ đề được gia đình đại kết chọn cho dịp cử hành thời gian của thụ tạo năm 2020 là năm thánh cho trái đất. Chính xác trong năm này, năm đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 ngày trái đất. Trong Kinh Thánh, năm thánh là thời gian thánh thiêng để ghi nhớ, trở về, nghỉ ngơi, phục hồi và vui mừng. 1. Thời gian ghi nhớ. Trước hết, chúng ta được mời gọi ghi nhớ rằng số phận chung cuộc của thụ tạo là đi vào ngày Sa-bát vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đó là cuộc hành trình diễn ra trong thời gian kéo dài theo nhịp điệu 7 ngày trong tuần, chu kỳ 7 năm. Và Đại Năm Thánh diễn ra vào cuối của 7 năm Sa-bát. Năm Thánh cũng là một thời gian ân sủng để ghi nhớ ơn gọi nguyên thủy của thụ tạo là tồn tại và phát triển như một cộng đồng tình yêu. Chúng ta chỉ tồn tại thông qua các mối quan hệ. Với Thiên Chúa là đấng tạo hóa, với các anh chị em như thành viên của một gia đình chung, và với tất cả các thụ tạo trong ngôi nhà chung của chúng ta. Mọi thứ đều có liên quan, và tất cả loài người chúng ta hiệp nhất như anh chị em trong một cuộc hành hương tuyệt vời, được gắn kết bởi tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi thụ tạo của người. Tình yêu đó cũng liên kết chúng ta trong tình cảm yêu thương với anh mặt trời, chị mặt trăng, anh sôn và mẹ đất. Tiếp đến, năm thánh là thời gian ghi nhớ, trong đó, chúng ta trân trọng ký ức về sự hiện hữu liên quan hệ của chúng ta. Chúng ta cần không ngừng ghi nhớ rằng, mọi thứ đều liên kết với nhau, và sự quan tâm thực sự đến cuộc sống của chúng ta, và các mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên, không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, công bằng, và trung thành với người khác. 2. Thời gian trở về. Năm thánh là thời gian để ăn năn trở về. Chúng ta đã phá vỡ các mối quan hệ của chúng ta với đấng tạo hóa, với đồng loại và với phần còn lại của công trình sáng tạo. Chúng ta cần hàn gắn những mối quan hệ bị tổn thương, điều cần thiết hỗ trợ chúng ta và toàn bộ cấu trúc cuộc sống. Năm thánh là thời gian để trở về với Thiên Chúa. Đấng tạo hóa kính yêu của chúng ta. Chúng ta không thể sống hòa hợp với tạo vật nếu chúng ta không hòa bình với đấng tạo hóa. Đấng là nguồn gốc và khởi nguyên của vạn vật. Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã nhận xét, việc tiêu thụ tàn bạo công trình sáng tạo bắt đầu từ nơi thiếu vắng Thiên Chúa, nơi vật chất trở thành vật chất của riêng chúng ta, nơi bản thân chúng ta là thước đo tối thượng. Nơi mọi thứ chỉ đơn giản là tài sản của chúng ta. thời gian năm thánh một lần nữa kêu gọi chúng ta nghĩ đến anh em đồng loại của chúng ta, đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta được yêu cầu phải điều chỉnh lại kế hoạch sáng tạo nguyên thủy và đầy yêu thương của Thiên Chúa như một di sản chung, một bữa tiệc mà tất cả anh chị em của chúng ta cùng chia sẻ trong tinh thần hòa đồng, không cạnh tranh nhưng trong tình thân ái vui vẻ, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau. Năm thánh là thời gian để giải phóng những người bị áp bức và tất cả những người bị xiềng xích trong các gông cùm của nhiều hình thức nô lệ hiện đại, bao gồm nạn buôn người và lao động trẻ em. Một lần nữa, chúng ta cũng cần lắng nghe chính đất đai mà Kinh Thánh gọi là Adama, đất mà từ đó con người, Adam, đã được tạo dựng. Ngày nay, chúng ta nghe thấy tiếng nói của Thụ Tạo khuyến cáo chúng ta hãy trở về đúng vị trí của mình theo trật tự được tạo thành cách tự nhiên. Hãy nhớ rằng, chúng ta là một phần của mạng lưới sự sống liên kết này, không phải là chủ nhân của nó. Sự đa dạng sinh học bị phân tán, thảm họa khí hậu xoắn ốc và tác động bất công của đại dịch hiện nay đối với người nghèo và người dễ bị tổn thương. Tất cả những điều này là một lời cảnh tỉnh khi đối mặt với lòng tham và tiêu dùng vô độ của chúng ta. Đặc biệt trong thời gian của Thụ Tạo này, chớ gì chúng ta chú ý đến các nhịp điệu của thế giới được tạo thành này. Vì thế giới được dựng nên để thông truyền vinh quang của Thiên Chúa, để giúp chúng ta khám phá trong vẻ đẹp của nó, ông chủ của tất cả, và trở về với người. Vì vậy, trái đất mà chúng ta được tạo ra là một nơi cầu nguyện và suy niệm. Chúng ta hãy đánh thức óc thẩm mỹ và chiêm niệm được Chúa ban cho. Khả năng tự hỏi và suy gẫm là điều mà chúng ta có thể học hỏi đặc biệt từ những anh chị em bản địa của chúng ta, những người sống hòa hợp với đất và nhiều hình thức sống của nó. 3. Thời gian nghỉ ngơi. Theo sự khôn ngoan, Thiên Chúa dành riêng năm Sa-bát để đất đai và cư dân của nó được nghỉ ngơi và được đổi mới. Tuy nhiên, ngày nay, cách sống của chúng ta đang đẩy hành tinh này vượt quá giới hạn của nó. Nhu cầu tăng trưởng liên tục và chu kỳ sản xuất và tiêu dùng vô tận của chúng ta đang làm thế giới tự nhiên bị kiệt quệ. Rừng bị rửa trôi, lớp đất mặt bị xói mòn, đồng ruộng bạc màu, sa mạc lan rộng, biển bị axit hóa và các cơn bão gia tăng. Thụ Tạo đang rên rỉ. Trong năm thánh, dân Chúa được mời nghỉ ngơi, ngừng công việc thường ngày của họ và để cho đất được làm lại và trái đất tự hồi phục khi các cá nhân tiêu thụ ít hơn bình thường. Ngày nay, chúng ta cần tìm ra những cách sống công bằng và bền vững có thể mang lại cho trái đất sự nghỉ ngơi mà nó cần, những cách đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người mà không phá hủy các hệ sinh thái nuôi dưỡng chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, cử hành hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phục vụ với đề tài Các bí tích và ân sủng khám phá kho tàng ẩn dấu, phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã khảo sát ân sủng là gì và các bí tích cho ban ân sủng, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các bí tích cho ban ân sủng theo thể thức ex opere operato. Trước hết, chúng ta tìm hiểu ex obere operato nghĩa là gì. Thành ngữ Latin ex obere operato xét theo nghĩa chữ muốn nói nhờ việc đã được làm, tức là do sự. Ex obere operato là một cách diễn đạt chuyên môn của thần học, nói cho chúng ta biết cách xúc tích rằng nếu bí tích được cử hành đúng, thì khi đó ân sủng được trao ban qua chính việc cử hành bí tích. Ý niệm này có thể bị hiểu một cách nghèo nàn và thường bị như vậy khi nó gặp một thái độ kiểu như sau: tất cả điều tôi cần làm là hy sinh tội và tội của tôi được tha, thế thôi. Việc hiểu ex obere operato theo nghĩa này gợi ý rằng các bí tích là ma thuật, vị linh mục chỉ việc đọc một ít lời và thế là xong. Người giáo dân có thể nói, thực sự tôi chả bao giờ cần phải chú tâm gì cả. Hay vị linh mục có thể nói, dù có đọc những lời kinh này sốt sắng hay không cũng chẳng thành vấn đề, Thiên Chúa sẽ lo mọi sự. Những kiểu thái độ như thế thúc đẩy một cách tiếp cận các bí tích hết sức vô cảm và máy móc. Các nghi thức trở thành cái gì đó na ná như chiếc máy bán hàng tự động. Chúng ta bỏ vài đồng vào, kéo cần gạt và có được cái chúng ta vừa trả tiền. Chỉ cần làm, không cần phải nghĩ nhiều. Như cách nói, có bất cứ điều gì xảy ra cho tuổi già tươi đẹp chăng, khi bạn có thể đi nhà thờ và không có một suy nghĩ tốt lành nào. May thay, không gì có thể rời xa khỏi giáo huấn thực sự của Hội Thánh. Ex obere operato, hiểu cách đúng đắn, là một bảo đảm rằng khi chúng ta tiếp cận các bí tích trong đức tin, ý chí tự do thực sự, và nếu thừa tác viên cử hành bí tích cách đúng đắn, ân sủng của Thiên Chúa được trao ban. Đồng thời, mối tương quan với Đức Kitô cùng giáo hội của người được xác nhận và thiết lập. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1128 dạy rằng, khi một bí tích được cử hành theo đúng ý hướng của Hội Thánh, thì quyền năng của Đức Kitô và của thần khí người hành động trong và qua bí tích ấy, chứ không lệ thuộc vào sự thánh thiện bản thân của thừa tác viên. Tuy nhiên, các hoa trái của các bí tích cũng tùy thuộc vào sự chuẩn bị nội tâm của người lãnh nhận. Chúng ta sẽ trở lại với câu cuối cùng vào lúc này, vì nó thiết yếu để hiểu đúng ex obere operato nghĩa là gì, cũng như điều mà thành ngữ này không muốn nói đến. Liên quan đến phần còn lại của đoạn trích, chúng ta cùng xem xét một câu hỏi xuất hiện trên mục hỏi đáp của một trang web công giáo. Người đặt câu hỏi cảm thấy lo âu vì cô ấy biết rằng vị linh mục cử hành bí tích thêm sức cho chồng cô và bí tích rửa tội cho các con của cô vào chính lúc ấy đang dự định rời bỏ chức linh mục. Và thật vậy, ngài đang sống trong tình trạng tội lỗi. Theo quan sát của cô, vị linh mục này không ở trong tình trạng ân sủng. Vì thế, phải chăng điều đó có nghĩa là những bí tích quan trọng nhất mà gia đình cô đã lãnh nhận đều không thành sự? Trả lời cho thắc mắc đó, giáo huấn của giáo hội đã làm sáng tỏ vấn đề này một cách rõ ràng. Năng lực hay hiệu quả của bí tích, tức là những gì Thiên Chúa đã thực hiện qua Đức Kitô và điều Đức Kitô tiếp tục thực hiện qua giáo hội của người, không phụ thuộc vào sự thánh thiện hay thiếu vắng sự thánh thiện của thừa tác viên. Các bí tích lãnh nhận sức mạnh từ Đức Kitô. Các bí tích là những hành vi đầy sức mạnh và quyền năng vì được đặt nền trên con người và cuộc đời của Đức Kitô. Vẫn còn có ex obere operantis. Tuy nhiên, khi nói rằng các bí tích có hiệu quả nhờ ex obere operato, thì đó cũng mới chỉ là điểm bắt đầu của thần học bí tích. Như đã đề cập, ân sủng tặng phẩm của Thiên Chúa được trao ban cách nhưng không. Dầu vậy, khi nhìn vào đó theo một chiều kích khác, chúng ta có thể nói rằng, để các bí tích hoạt động, người công giáo phải thực hiện các bí tích ấy. Điều này dẫn vào một nét đặc biệt độc đáo, mang tính chuyên môn trong thần học bí tích. Sự khác biệt giữa một bên là hiệu quả của các bí tích, và bên kia là hoa trái của các bí tích. Như đã nói ở trên, câu nói, để các bí tích hoạt động, người công giáo phải thực hiện các bí tích ấy, không phải để phủ nhận giáo huấn về việc các bí tích có hiệu quả nhờ ex obere operato, rằng chính Đức Kitô là tác viên chính của bí tích. Đức Kitô xét như năng lực chính yếu đằng sau các bí tích, đấng bảo đảm để ân sủng được trao ban. Tuy nhiên, hãy nhớ lại một chú giải khác đã được nói. Các bí tích không phải là những chú thích trong ngoặc trong đời sống mỗi người. Các bí tích là hành động, ngôn từ của hành vi, ngôn từ của sự dấn thân. Đây là ý nghĩa của câu kết trong đoạn trích từ sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1128 trên đây. Ex obere operantis hay obus operantis là giáo huấn của Hội Thánh. Vừa bổ sung vừa hoàn tất giáo huấn về ex obere operato. Thành ngữ mới này có nghĩa là bởi việc làm của người làm việc, tức là do nhân, và nó quy chiếu đến người lãnh nhận các bí tích. Các bí tích có hiệu quả, chúng mang lại ân sủng bởi công việc được làm, ex obere operato. Tuy nhiên, các bí tích chỉ trổ sinh hoa quả trong cuộc đời mỗi người. Chúng thực sự là những hành động trong đời sống Kitô hữu, trong mức độ chúng ta tận dụng các bí tích và đem các bí tích ra sử dụng. Nhắc lại những hình ảnh và mô tả về các bí tích. Nếu một cánh cửa đi vào sự thánh thiêng được mở ra, chúng ta vẫn còn phải đi qua cánh cửa ấy. Nếu muốn khám phá ra kho tàng ẩn giấu, chúng ta phải mở ra. Nếu một chân lý trở thành thực sự với chúng ta đang ở trong một vị thế tốt hơn để đáp lại chân lý ấy. Nói ngắn gọn nhất có thể, các bí tích ban cho chúng ta ân sủng như một món quà. Lời đáp trả của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là mở món quà ấy ra và sử dụng. Ex obere operato, hiệu quả của các bí tích, bảo đảm rằng mỗi bí tích là một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và ân sủng của người qua giáo hội. Ex obere operantis, hoa trái của bí tích, phụ thuộc vào mức độ chúng ta mở món quà ấy ra và sử dụng. Mỗi bí tích là một cuộc gặp gỡ Đức Kitô và Hội Thánh của người. Mỗi cử hành phụng vụ đều mang lại ân sủng, điều mà chúng ta có thể gọi là tác động mang tính thiêng liêng hay tôn giáo của bí tích. Ân sủng là tác động tối hậu của bí tích, vì cùng đích cuối cùng của chúng ta là được kết hiệp với Thiên Chúa. Tuy nhiên, các bí tích là hành động của Đức Kitô qua giáo hội. Và như đã nhận xét, nếu chúng ta có thể xem Đức Kitô như là bí tích đầu tiên và nền tảng của Thiên Chúa, thì giáo hội chính là bí tích đầu tiên và nền tảng của Đức Kitô. Trong dòng tư tưởng này, các bí tích mang lại ân sủng, hiệu quả theo chiều kích thần học và đưa chúng ta vào mối tương quan chắc chắn với giáo hội hữu hình, điều mà chúng ta gọi là hiệu quả theo chiều kích giáo hội. Chúng ta đã nhắc lại cách ngắn gọn về điều này ở các bài trước, khi bàn luận về một vài đóng góp quan trọng mà Thánh Augustino đã mang lại cho khoa thần học bí tích của giáo hội công giáo. Một trong những đóng góp đó là mặc dù các bí tích mang lại ân sủng, vốn chắc chắn có thể bị mất hay bị tước bỏ, tuy nhiên vẫn có một vài bí tích mang lại điều gì đó không thể mất đi. Hiệu quả mang chiều kích giáo hội này cũng được gọi là ấn tín bí tích. Theo truyền thống, Hiệu quả đó được hiểu như là ấn tích thiêng liêng, không thể xóa bỏ, được khắc vào linh hồn bởi các bí tích như rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Mặc dù ân sủng, hiệu quả thiêng liêng của các bí tích này có thể bị mất, ân sủng chưa được mở ra, nhưng ấn tích, hiệu quả giáo hội vẫn luôn còn mãi. Đây là lý do vì sao ba bí tích này, nhìn từ chiều kích mục vụ, một khi đã được lãnh nhận thành sự, thì không bao giờ cần phải cử hành lại. Ấn tín bí tích vừa là một thực tại trong chính nó, vừa là một biểu tượng hay dấu chỉ của một thực tại khác. Ví dụ, rửa tội đã được tháp nhập không chỉ vào Đức Kitô mà còn vào giáo hội. Việc trở thành phần tử của hội thánh là một thực tại. Nó cũng là dấu chỉ của việc tháp nhập vào Đức Kitô. Như được hiểu và thường được thực hành trong thời đại hôm nay, thêm sức, ghi dấu ấn hay hoàn tất giai đoạn khai tâm Kitô giáo, người được thêm sức lãnh nhận từ hội thánh sức mạnh để tuyên xưng lòng tin vào Chúa Kitô cách công khai và như một bổn phận, một thực tại trong chính nó, vốn cũng là một dấu chỉ hay biểu tượng. Tương tự, bí tích truyền chức thánh mang lại cho vị linh mục một tình trạng khả thị, năng quyền và năng cách trong hội thánh. Tất cả là để giúp cho việc phục vụ. Một thực tại trong chính nó vốn cũng là một dấu chỉ hay biểu tượng của một hiệu quả khác trong số những hiệu quả của bí tích. Tức là vị linh mục họa lại hình ảnh của Đức Kitô và vì thế có thể hành động nhân danh người trong ngôi vị của Đức Kitô xét như đầu của thân thể mầu nhiệm là giáo hội. Các thần học gia kinh điển đã bàn về bốn bí tích khác: hòa giải, thánh thể, sức dầu bệnh nhân và hôn phối, như việc cho ban ân sủng và là một sự tô điểm chắc chắn cho linh hồn. Với chúng ta ở đây thì điều này ít quan trọng hơn. Tuy nhiên, việc áp dụng ý niệm ấy cho bí tích hòa giải mang lại cho chúng ta một cách hiểu mới về ấn tích, như việc chỉ ra cả thực tại lẫn biểu tượng, như việc nhắc nhở chúng ta rằng một bí tích vừa biểu thị điều gì đó, vừa tác động hay gây ra một điều gì đó. Trong trường hợp bí tích hòa giải chẳng hạn, hiệu quả giáo hội của bí tích này là được giao hòa với giáo hội. Đây là một thực tại trong chính nó, và cũng là một biểu tượng cho một thực tại khác. Hiệu quả thiêng liêng của bí tích này, đó là người ta được giao hòa với Thiên Chúa. Trong truyền thống Công giáo, các bí tích là một trong số những tặng phẩm cao cả nhất. Tuy nhiên, như sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo nói, Hội Thánh chỉ dần dần nhận ra kho tàng này mà mình đã nhận từ Đức Kitô. Số 1117. Thật vậy, mỗi bí tích trong số 7 bí tích có một lịch sử vừa phức tạp vừa thú vị. Chúng ta sẽ nghiên cứu một trong những khía cạnh quan trọng hơn về lịch sử này trong các bài tiếp theo. Cuộc học hỏi phụng vụ xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tập tài liệu mới về giáo huấn xã hội Công giáo với nhan đề Một cái nhìn về giáo huấn xã hội Công giáo của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài đầu tiên với tựa đề Sứ điệp xã hội trong Kinh Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày ban hành thông điệp Tân sự, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhìn lại nguồn gốc và quá trình phát triển của toàn bộ giáo huấn xã hội của giáo hội, qua một bản văn cô đọng của thông điệp lao động con người. Ngài cho thấy đặc điểm của giáo huấn xã hội của giáo hội nằm ở đường chéo, xuyên qua hai điểm căn bản. Một mặt, sứ vụ muôn thuở của Kitô giáo về việc rao giảng tin mừng cứu độ cho muôn dân. Mặt khác, đòi hỏi thích nghi không ngừng với những thách đố và biến đổi khôn lường của thế giới. Việc nối kết giữa truyền thống với đương đại, giữ nguyên tắc nền tảng và giá trị muôn thuở với những vấn đề thời sự tạo thành nét tiêu biểu và đặc sắc của giáo huấn xã hội. Khi đề cập đến đề nghị của tin mừng về sự cần thiết gạn đục khơi trong, biết lấy ra trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết tiếp những dòng sâu sắc về nguồn gốc kinh thánh của giáo huấn xã hội như sau. Giáo huấn xã hội của giáo hội bắt nguồn từ kinh thánh, khởi đi từ sách sáng thế, đặc biệt từ tin mừng, và từ các văn kiện của các thánh tông đồ. Ngay từ đầu, giáo huấn này đã nằm trong giáo huấn của chính giáo hội, trong quan niệm của giáo hội về con người và về đời sống xã hội. Hơn nữa, nền luân lý xã hội này đã được dày công xây dựng và phát triển dần dần tùy theo nhu cầu của các giai đoạn lịch sử. Gia sản truyền thống này sau đó đã được kế thừa và khai triển bằng giáo huấn của các đức giáo hoàng về các vấn đề xã hội hiện đại, khởi đầu bằng thông điệp tân sự. Đức giám mục Jean Schaaf, chủ tịch Ủy ban về gia đình và xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, đã trình bày một cách ngắn gọn: tư tưởng xã hội của giáo hội bắt nguồn nơi ngôn từ và hành động của Đức Giêsu. Tin mừng và các bản văn Tân Ước là quy chiếu của nó. Qua những đề xướng và suy tư, các Kitô hữu đã cấu tạo và tiếp tục xây dựng tư tưởng xã hội này. Huấn quyền của giáo hội hợp thức hóa nó. Trong chương thứ nhất của tập tài liệu này, chúng tôi sẽ trình bày sơ lược sứ điệp xã hội của Kinh Thánh, bắt đầu từ các ngôn sứ, ngang qua giáo huấn của Đức Kitô, cho đến những chọn lựa của cộng đồng Kitô hữu tiên khởi. Có thể coi đây như suối nguồn của thần học luân lý, cũng như của giáo huấn xã hội của giáo hội. 1. Thiên Chúa sở hữu chủ duy nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong truyền thống Do Thái Kitô giáo, vận mệnh phổ biến của tài sản đã trở thành một đề tài căn bản và xuyên suốt từ Cựu Ước sang Tân Ước. Ruộng đất chính là một tặng vật Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại. Người là sở hữu chủ duy nhất và tất cả hoa màu ruộng đất vẫn thuộc về người. Để tránh tình trạng tài sản tập trung vào tay một số điền chủ, nhất là để người nghèo có cơ hội tham dự vào tài sản chung này, luật giao ước cấm bán đứt ruộng đất. Sách Lê Vi ghi rõ, đất thì không được bán đứt vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Trong toàn xứ sẽ thuộc quyền sở hữu của các ngươi phải cho người ta quyền chuộc lại đất. Nếu người anh em các ngươi lâm cảnh túng thiếu và phải bán một phần sở hữu của nó, thì người có quyền chuộc, tức là người bà con gần nhất, sẽ đến chuộc lại cái mà người anh em nó đã bán. Trích trong sách Lê-vi chương 25, câu 23 đến câu 25. Kinh Thánh lập đi lập lại quyền căn bản của mọi người là được tham dự vào hoa màu ruộng đất để bảo vệ và làm phát triển cuộc sống. Trong xã hội tiền công nghiệp, quyền có ruộng đất là một quyền sinh tử được Thiên Chúa ban đồng đều cho mọi người, không loại trừ một ai và cũng chẳng hề thiên vị riêng ai. Cựu ước đặt việc chiếm hữu tài sản trong mối tương quan không chỉ giữa con người với của cải, mà còn trong mối tương quan với đồng loại và với Thiên Chúa. Tất cả hữu thể nhân loại đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và có tương quan bình đẳng với người khác như những thành viên của gia tộc, xã hội, đất nước. Tác giả Thánh Định viết, Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Người trao tặng trái đất cho con người để cày cấy và canh giữ đất đai. Nhưng quản trị nói đây không đồng nghĩa với chủ sở hữu, nhất là chủ sở hữu tuyệt đối. Bởi vì Thiên Chúa là chủ sở hữu duy nhất của tất cả ruộng đất. Từ hồng ân và liên đới này, Alan Durant có lý khi viết, thái độ tôn kính đấng tạo hóa được thể hiện ngang qua việc tôn trọng quyền sở hữu này. Hôm nay, chúng ta tỏ ra đồng thuận hay đi ngược với hành động tạo dựng của Thiên Chúa theo mức độ chúng ta trân trọng cuộc sống của tất cả mọi người, hay chúng ta loại trừ cuộc sống của một số người. Hiện tượng ô nhục của đói nghèo, xét như một hiện tượng xã hội, gây tổn thương cho nhân loại trong phần sâu thẳm nhất, vì đó chính là tâm điểm phát xuất lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Hành động loại trừ người nghèo, bởi vì mọi người nghèo đang bị loại trừ trong xã hội giàu sang, đi ngược lại chủ trương quy tụ tất cả mọi người của Thiên Chúa. Toàn bộ Cựu Ước, đặc biệt là sách Ngũ Thư và các ngôn sứ, giới thiệu mô hình một xã hội mới tự do, bình đẳng, huynh đệ và liên đới, hoàn toàn đối lập với chế độ chính trị của các dân lân cận. Trong giai đoạn đầu, dân tộc Israel đã cố gắng thể hiện mối tương quan công bằng, huynh đệ và liên đới này qua cơ chế chính trị, xã hội đặc biệt. Cơ cấu xã hội được tổ chức dựa trên tương quan huyết thống của các chi tộc. Hoàn toàn chưa có vua quan hay giai cấp thống trị. Thiên Chúa là Đức Chúa và là vua của dân tộc, còn tất cả mọi người Israel đều là anh em với nhau, cùng một quyền lợi, nghĩa vụ và phẩm giá như nhau. Qua trung gian Môsê, Thiên Chúa đã thiết lập với dân Israel một giao ước tại Sinai. Thiên Chúa sẽ là Đức Chúa của dân Israel, trong khi đó Israel sẽ trở thành dân tộc được tuyển chọn. Người hứa ban cho dân Israel một vùng đất chảy sữa và mật làm gia nghiệp, nhưng đồng thời đòi hỏi vùng đất hứa này phải ở trong tầm tay của tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo hèn và khốn khổ nhất. Sách Dân Số và sách Giô-suê kể lại tỉ mỉ cách thức phân chia đất đai để làm sao mỗi gia đình có một nguồn vốn kinh tế như nhau. Đức Chúa phán với ông Môsê rằng đất đai sẽ được phân chia cho những người ấy theo số tên đã ghi. Đông người thì ngươi sẽ chia cho phần lớn hơn làm gia nghiệp, và ít người thì ngươi sẽ chia cho phần nhỏ hơn làm gia nghiệp. Ngươi sẽ cho mỗi chi tộc phần gia nghiệp tương xứng với số người đã được kiểm tra, nhưng phải bắt thăm để chia đất. Cựu Ước cũng công nhận quyền tư hữu và triệt để ngăn cấm không được lấy tài sản của tha nhân. Luật Giao Ước ghi rõ, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, bỏ lừa hay bất cứ vật gì của người ta. Nhưng vượt lên trên quyền tư hữu này, Kinh Thánh luôn nhấn mạnh đến một quyền nguyên thủy, nền tảng và tự nhiên, đó là cho phép mọi người được tham dự vào tài sản chung của trái đất, nhất là khi họ ở trong hoàn cảnh khốn cùng.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.